Trong chương trình đọc truyện Trộm Lộc, mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Thư Gửi Người Chồng Cũ của tác giả Hương Thủy qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Mình biết nhau từ thời mới lớn, cùng đi trên một con đường đến trường, chỉ khác lớp, gặp nhau có cười, cùng sớm mà, nhưng không thân. Tuổi dậy thì có nhiều rung động nhưng không cùng tần số. Bên đi biết bên tê, bồ ai? Anh nghèo, lạ thiệt, em quen ai cũng nghèo. Cha chết năm Mậu Thân 1968, tìm ra xác ở Thành Lồi. Sau 3 tháng, từ Huế anh ra Quảng Trị nhờ ông chú nuôi dưỡng. Nhà ở trong xóm hói, đi học trời lạnh chỉ có cái áo khoác mong manh. Con nhà nghèo, thường học chăm, anh thuộc loại cần cù, chịu khó. Mặt xương, ngực lép do thiếu ăn. Em nhìn thấy tội, nhưng phải công nhận anh có đôi mắt đẹp. Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, trường Nguyễn Hoàng tan tác, nhà em chạy vào Đà Nẵng, ở trại tạm cư bên non nước, một thời gian rồi chuyển về đường đóng ra. Em thi đậu vào Đại học Sư phạm Huế. Ba và anh chị thương con út, gửi vào tin chặt hết, xin của các sơ dòng Saint Paul, một cư xá thuộc loại quý tộc. Anh có người dọn, giặt ủi có người lo, thậm chí buổi chiều có cả vô tờ. Em học thêm tiếng Pháp với sơ Madeleine. Cuộc sống hồn nhiên, vô tư lự. Em gặp lại anh ở Huế. Anh học trường luật, mặt mày sáng sủa nhưng vẫn phải sống nương nhờ vào bà dì đại lý gạo ở đường Quỳnh Lưu. Mẹ và các em sống trong ngôi nhà tranh ở làng Đốc Sơ ngoài cửa An Hòa. Mình hỏi thăm nhau như những người bạn cùng xóm, cùng quê. Anh vẫn có một chút mặc cảm trước em. Mỗi mùa hè, em bay về Đà Lạt. Ở đó có anh chị của em, có người yêu của em. Có một lần em tình cờ bắt gặp người yêu em đi cùng một cô gái trên chuyến xe đò An Cửu trong đợt công tác chiến tranh chánh trị ở quân khu 1. Lòng kiêu hãnh của em bị tổn thương. Anh ấy cũng không kịp giải thích. Em cắt thư từ, em đi chơi với Kim Chi, Tường Vi, với nhóm con nhà quý tộc. Tất cả những nơi sang trọng ở Huế đều có dấu chân em. Em lại gặp anh, em biết anh có tình cảm với em. Anh tháp tùng em cùng Marshall General trên chiếc xe jet của Robert Lửa Nguyễn Xuân Phúc. Điều phái ra Quảng Trị theo lời xin của em với ông anh kết nghĩa. Chúng ta đã đến căn nhà xưa của em tại xóm Ba Cây Dừa, đã ngậm ngùi nhìn đống gạch ngói đổ nát. Chúng ta nhắc tên những người hàng xóm cũ. Chúng ta xem trao trả tù binh trên sông Thạch Hãn. Em có đến thăm anh ở căn nhà của bạn anh trên đường Nguyễn Công Trứ, nhưng sau đó chúng ta chia tay nhau. Năm 1975, ngày tang thương của đất nước, nhà em hai anh rể và hai anh trai đi cải tạo. Ba em đã già, mất tiền gửi ngân hàng, mất luôn tiền hưu trí công chức chưa kịp lãnh. Nội trú xưa trở thành doanh trại quân đội nhân dân. Từ giả cuộc sống phồn hoa, Em ở cùng bạn thân Jim Ji trong một căn phòng trọ đường Trương Định. Hai đứa ăn một suất cơm, phần gạo tiêu chuẩn bán đi để lấy tiền chi dụng. Người yêu em nhìn trùng xa cách. Còn anh, thỉnh thoảng em gặp đi với một cô bé cũng rất là dễ thương, ở đâu trong Hà Nội. Em ra trường đổ về tỉnh Lâm Đồng, không phải ngẫu nhiên mà em chọn nơi đây. Đà Lạt, thành phố cũ nhỏ thân quen. Đà Lạt, nơi chị em đang sống. Đà Lạt, dấu ấn mối tình đầu của em với cái nắm tay trong một đêm tối có tiếng rì rào của rặng thông reo trước hiên nhà. Một lần nữa chúng ta gặp nhau, có phải bàn tay định mệnh trường luật bãi bỏ anh vào Sài Gòn sống nhờ bè bạn, chuyển sang trường cao đẳng kinh tế, ra trường cũng đổi về Lâm Đồng. Tha hương ngộ cố tri, một hạnh phúc mà bài thơ xưa đã nói. Mẹ anh đã mất, các em anh ly tán, em bùi ngùi chúng ta thân nhau hơn. Em khác sơ với cái ngành sư phạm, quần áo rộng thênh thang. Anh thỉnh thoảng được mua hàng tiêu chuẩn đặc lợi của ngành nhưng cũng chỉ đủ tiền đóng cơm tập thể và hút thuốc. Rồi chúng ta quyết định lấy nhau từ tình yêu, không hẳn thế, do thời cuộc thì đúng hơn. Chúng ta không có những cuộc hẹn hò thơ mộng, chúng ta cũng không có những bức thư tình ngọt ngào đầm thắm. Nhà cô người yêu cũ của anh chê anh tứ cố vô thân. Sau bao năm bạc tin, em cũng biết người yêu xưa của mình đã có vợ ở quê rồi. Số mệnh, thôi thì đành chịu. Đám cưới của em không có xe hoa, không có pháo nổ, không có ảnh màu. Ba em thở dài, cho hai chỉ vàng làm vốn. Chúng ta đã trải qua bao thời, bao cấp khốn khó. Con chúng ta đặt tên Chu và Bill, nghe cứ như Tây phương, nhưng thực sự đó là món ăn thường nhật của gia đình ta. Mãi đến bây giờ em còn phát sở cái món su xào. Những lần về Sài Gòn thăm chị, em xách theo ba ký trà khô chặt để kiếm thêm chi phí. Những lần cơ quan kiểm kê anh nhặt nhạnh giấy vụn về bán kiếm cho con hộp sữa ông Thọ vàng hè. Chúng ta sống rất là bình thường, cũng có những giận hờn nhưng không trầm trọng, tất cả đều cắm mặt vào mưu sinh. Hơi đâu mà cãi cọ khi tiêu chuẩn hàng tháng là 7 kg gạo hẳn và 3 kg bo bo. Gia tài của chúng ta là những đứa con và 2 chiếc xe đạp. Em không hề than thân trách phận khi biết hai cô bạn thân của mình đều có được những ông chồng giàu có. Em dặn mình nhìn xuống chứ không nhìn lên, dù rằng nếu không có sự thay đổi thời cuộc, chúng ta khó mà lấy nhau. Bắt đầu có những biến chuyển về chính trị, về kinh tế, đời sống dễ hơn. Với khả năng của anh đã có con mắt xanh nhìn đến. Anh bỏ ngân hàng với cái phòng kế hoạch qua kho bạc huyện với Ocean giám đốc. Anh mừng, em vui. Con chúng ta có hộp sữa Liên Xô, Similac rồi sữa Meiji của Nhật. Nhưng từ đó anh cũng về khuya hơn, miệng nồng nặc hơi men, ngôn ngữ, phong thái anh cũng dần thay đổi. Thay đổi đến độ em ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc nghề nghiệp tạo tính cách. Đàn ông Huế ai cũng có chút máu gia trưởng. Anh có lần bảo em, nếu có dịp về Huế sẽ cho gia đình người yêu cũ biết thế nào là thằng tứ cố vô thân. Em im lặng cảnh báo anh, kho bạc nhà nước nhưng tòa án nhân dân.
Không chỉ ngừng ngăn đó, những cuộc giao tiếp kéo dài với những quan hệ phức tạp, đàn ông ai cũng có máu chinh phục, thích được ngợi ca, thích nghe những lời ngon ngọt, thích được người khác tôn vinh. Em thì ngây thơ. Hơn nữa, nghề giáo, cứ nghĩ ai cũng nghiêm túc. Anh có những chuyến đi giao lưu, những cô em kết nghĩa và kết luôn tình. Đã có những lời đồn thổi đến tai em. Em nhớ lời giảng của Per Nguyễn Tiến Huynh, dòng gọi là Xuân Phít, trong giờ tâm lý học. Một người đàn ông nghèo khổ khi thành đạt, anh ta sẽ có hai khả năng. Một là anh ta sẽ vô cùng khí càn để chắc bóp, hay là anh ta sẽ tự tôn để giả từ dĩ dãn đời mình. Anh ở trạng thái nào đây? Em không như những người phụ nữ khác, hay là em chủ quan? Nhưng mà người vợ thông thường chắc họ sẽ ghen tuông, khóc lóc, cấu xé, sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt. Đằng này, dưới cá tính kiêu hãnh, em im lặng, tự ái, cười, nhếch môi. Ôi chào, cái cơm lách superiorité, hay do một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Em không biết, nhưng rõ ràng căn nhà gỗ chấp giá của chúng ta không còn là tổ ấm. Anh ít về nhà, có một căn phòng trên cơ quan và tuyệt đối em không hề bén mảng. Anh đã có điện thoại di động, đem phô trương một cách buồn cười, tự hào, biết hát karaoke, nhậu rượu ngoại thay vì bia nặng bụng, ngôn ngữ quên quang trịch thượng. Lâu rồi chúng ta không còn ngủ chung. Anh có một chìa khóa riêng và em cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thứ giờ giấc bất thường ấy. Và cứ thế, sợi dây càng ngày càng căng, anh tự tôn, tự ái. Em đã đọc được bức thư của cô em kết nghĩa Nha Trang. Cô ta còn gọi điện thoại đến nhà. Em dửng dưng, lòng nguội lạnh. Cô ta đòi happy ending. Anh muốn làm quân tử cứu vớt đời hồng nhan lỡ dở. Em biết anh từ những ngày ốm đói hàng vi. Cô ta biết anh khi chối bỏ quá khứ một cách phũ phàng. Muốn em nhường.
Ba em đau, anh không hề quan tâm. Anh ở hẳn trên cơ quan, ơn trời. Anh chỉ ở nước ngoài gửi tiền về chu cấp. Ba không phải lệ thuộc vào ai. Có một lần ba bảo với em.
Hình như nhà con có tình nhân hả?
Ôi, ba em vẫn giữ thứ ngôn ngữ lịch sự của một nhà giáo có nhân cách. Em tránh né trả lời ba. Anh xúc tiến việc lo cho cô em kết nghĩa, nhỡ nhàng một chỗ làm. Thái độ cao ngạo của em như chọc tức anh. Cả tỉnh lẻ biết anh có bồ, em lặng đi về cúi mặt nhìn đất hoặc ngước lên để nhìn trời. Không tâm sự, không tham quan với ai cả. Ngày ba em mất, anh không có mặt. Đám tang cử hành, anh không chích khăn tang. Thiên hạ đàm tiếu, anh giải thích sau đó, em không quan tâm. Bao uất hận em chôn kín trong lòng. Anh xử sự như một tên vô văn hóa và gia đình em không bao giờ chấp nhận. Tháng sau, ta chính thức chia tay. May mắn là ba em đã không còn thấy để đau lòng. Cuộc ly hôn lặng lẽ. Do quen biết chúng ta chỉ ra tòa một lần. Các con ở với em như một sự tất nhiên và em cũng cay đắng. Mà hiểu rằng vì sao anh không giành giật. 3 tháng sau anh đi lấy vợ. Đám cưới ở Nha Trang chắc chắn là to hơn cái đám cưới nghèo nàn trong quá khứ mà anh đã không đủ tiền mua cho em một cái nhẫn. Anh cũng khá khôn ngoan lắm đó chứ, khi không tổ chức trong cái thị xã này. Em khô nước mắt, ghi một câu trên bàn làm việc. Revenge by work, work and work. Ngành giáo dục cũng có những thay đổi. Cái mà người ta hô hào cải cách chính là cái mà em đã học, đã am tường thời cũ. Em viết những bài nghiên cứu về đổi mới sách giáo khoa, đổi mới chương trình. Em được chú ý với những bài tham luận phê phán cách học, cách dạy duy ý chí. Em được mời tham dự các hội thảo khoa học trên toàn quốc. và em nhận ra rằng mình phải có một cái học vị với đời và cũng để mưu sinh. Biết bao nhiêu cực khổ mà em đã cắn răng chịu đựng. Sau những buổi học, em đón chuyến xe đêm đi về nhà, giặt đóng quần áo lớn, kho cho con một nồi thức ăn rồi trở lại trường, vào thư viện nghiên cứu đề tài mình bảo vệ. Và em đã đạt được điều em muốn, luận án có điểm cao nhất. Em, người đàn ông trong thân xác người đàn bà. Em cây liễu không nứt được bóng tuần quân, đành tự mình trở thành cây thông trong gió bão. Với mối quan hệ tốt, em có thể về Sài Gòn dạy một trường đại học như có giáo sư đã đề nghị. Sau bao đêm suy nghĩ, em đã quyết định ở lại đây để ngạo nghễ nhìn anh và nhìn đời. Cùng một lúc em dạy 4 trường công lập, bán công, dân lập và trung tâm giáo dục. Em mở thêm 3 cua luyện thi đại học, an toàn cơm hộp và fast food cho qua bữa. Có những buổi từ trường về, em nằm xoài ra giường 15 phút để thở rồi bật ngồi dậy, dạy và dạy. Bây giờ nghĩ lại em còn thường mình, không hiểu mình tìm đâu ra sức lực, hay nói cách khác em không dám đau. Em rất kiệt sức mình để chứng minh không có anh, em vẫn sống tốt. Trời thương, em dạy nhiệt tình, có uy tín. Ra đề trúng tủ, phụ huynh tin tưởng gửi gắm, học sinh càng lúc càng đông, chỗ ngồi chật kín. Có tiền em vẫn không dám tiêu vì dư âm những ngày cùng khổ đè nặng. Em mua miếng đất nhỏ để hộ thân. Rồi thời buổi kinh tế thị trường, đất lên giá, em đổi miếng nhỏ mua miếng lớn, đổi miếng xấu qua miếng đẹp, từ một miếng lên 2 miếng. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, hay hương hồn ba mẹ phù trợ. Em thoát cảnh chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Em mua căn hộ nhỏ ở quận 1, thành phố, cho 2 con học đại học. Em đặt căn nhà chắp vá, từng là tổ ấm của đôi ta để xây nhà mới. Và em là một trong những cô giáo đầu tiên mua xe hơi trong thành phố này. Em giận anh vô cùng. Em làm là để trả hận. Mỗi lần cầm xách tiền trong tay, em nhớ lời anh nói với anh trai em.
Không có tôi, bà ấy sẽ lê la đậu đường xó chợ.
Em nhớ những lời anh đi thanh minh thanh nga sau cuộc ly hôn. Anh là đàn ông mà sao không có cái trượng phu khí phách chút nào. Em nhớ đến món nợ em phải trả ngân hàng khi anh đi cầm cái sổ nhà để lập tổ quyến ương gần tháp Pembry, chồng cũ của em. Anh còn nhớ chăng anh? Ngày em biết mình trọng bệnh, em đã lập một cái tờ di chúc cho có một cái dòng chữ in đậm: khi mẹ chết tuyệt đối không cho ba có mặt ở đám tang. Đám cưới con trai dù đau nhưng em rực rỡ với nụ cười mỹ mãn. Mọi chuyện đều do em thu xếp. Anh chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Trưởng nam của chúng ta đó. Cháu đích tôn để nối dõi tông đường của dòng họ anh đó. Nhưng anh không thể tổ chức ở nhà mình như em đề nghị. Em chủ động cầm tay anh đi lên khán phòng. Mọi người vỗ tay khen em lịch sự như quý bà mà không biết chân em đang run vì cơn bệnh. Em cố đứng vững với những cơn thở dốc. Nhưng cái em muốn là anh phải thấy sự thành đạt của em. Em muốn anh thấy sự sai lầm của mình. Em muốn anh nhớ lại thứ ngôn ngữ cay nghiệt, cũng như một chất độc mà anh đã từng buông thả. Bao giờ em cũng vẫn lịch sự hơn anh. Trong cái xã hội đảng làm chủ thì cái lý lịch đen ngòm của anh là rào cản lớn. 3 lần ra quê thẩm định vẫn không giúp anh tồn tại trên cái ghế giám đốc. Anh chỉ là một cái chanh bị thải loại sau khi vấp cạn kiệt. Anh về ru non, ngôn ngữ nhướng màu, bất đắc chí. Tính khí anh thất thường, có người đặc biệt danh anh là anh hai mưa nắng. Phải chăng theo thuyết nhà Phật gọi đó là quả báo nhãn tiền? Sĩ diện của một người đàn ông khiến cho anh không nói ra, nhưng em nghĩ chắc anh đã có phần nào ân hận. Anh có còn chê bai em với bạn bè để biện minh? Những lần vô tình gặp mặt trong đám cưới tỉnh nhỏ, anh đã cười với em một cái nụ cười ngượng ngập. Nhưng em đã chết. Nhưng tim em đã chết. Nói một cách khác, ta đã hết duyên hết nợ rồi. Hơn 20 năm, thời gian như nước trôi qua cầu, cái gì mà chẳng cũ. Cô vợ mới của anh chắc cũng cũ theo năm tháng. Đã có lúc em muốn hỏi cô ta, em có hạnh phúc không em? Nhưng nét mặt sầu thảm của cô ta đã là câu trả lời rồi. Câu hỏi của em có thể trở thành như sự mỉa mai. Em đành câm lặng. Anh không có con với người vợ mới. Các con dù ở với em nhưng sợi dây huyết thống vẫn ràng buộc. Tình cha con vẫn như ngày nào. Chưa bao giờ em ngăn cản hoặc phản đối chuyện các con chu cấp và trả cả nợ cho anh. Em vẫn tự hào chúng là những đứa con có hiếu. Các con rồi sẽ bay xa, chỉ còn lại em với nỗi ngậm ngùi. Em đã hy sinh tất cả những gì mình có, kể cả cuộc hôn nhân có thể diễn ra với một gentleman luôn theo dõi cuộc đời em gần 20 năm rồi. Anh đã làm em kinh cung chi điểu. Em không dám mạo hiểm. Đêm đêm em chỉ có thể sống đẹp với mối tình đầu. Chúng ta đều đã già, lục thập nhi nhĩ thuận. Em không hận anh nữa. Em cũng đã có những sai lầm mà. Chồng cũ của em, đêm qua em đã châm vào lửa bản di chúc cay nghiệt ấy. Em đã thật sự buông xả. Dù sao anh cũng là ba ruột của những đứa con em mà. Dù sao em cũng cảm ơn anh đã giúp em tự khẳng định cuộc đời mình. Truyện ngắn thư gửi người chồng cũ của tác giả Hương Thủy qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.